Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 18 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Bộ Phong Thánh giải thích tự sắc mới của Đức Thánh Cha về thủ tục thứ tư cứ xét phong chân phước. Và sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về đề tài suy nghĩ về bản chất sự thanh luyện các linh hồn. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Köln, Đức Hồng Joachim Meissner, cố tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, đã được an táng trọng thể sáng thứ Bảy 15 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận địa phương. Đức Hồng Meissner đã qua đời sáng sớm ngày 5 tháng 7 vừa qua tại nơi nghỉ hè Bad Fishing ở miền Nam Đức, hưởng thọ 84 tuổi, sau 25 năm làm tổng giám mục giáo phận Köln. Đức Hồng Ewenki, Tổng giám mục Köln, đã chủ sự thánh lễ và phần giảng thuyết do Đức Hồng Peter Erder, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest ở Hungary đảm nhận. Hiện diện trong thánh lễ an táng, ngoài các vị lãnh đạo công giáo Đức, từ Roma đặc biệt có Đức Hồng Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư của Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 và cũng là Chủ tịch Phủ Giáo hoàng. Đức Tổng giám mục Ganswein đã cảm động đọc thư của Đức Biển Đức 16 kể lại rằng, khi nghe tin Đức Hồng Meissner qua đời, ngài không thể tin được vì ngày hôm trước hai vị còn nói chuyện với nhau qua điện thoại. Thư của Đức Nguyên Giáo Hoàng có đoạn viết, chúng ta biết rằng Đức Cố Hồng Y như một mục tử hăng say, ngài cảm thấy khó rời bỏ sứ vụ này giữa lúc giáo hội đang cấp thiết cần các mục tử đầy xác tín, chống lại sự độc tài của tinh thần thế gian và đã quyết liệt sống và suy tư từ đức tin.
Đức Biển Đức 16 cũng kể lại, trong các cuộc nói chuyện gần đây với Đức Cố Hồng Y Meissner, điều gây ấn tượng mạnh nơi tôi là sự thanh thản, niềm vui nội tâm và sự tín thác của người. Tôi cảm động hơn cả là khi thấy Đức Cố Hồng Y đã sống giai đoạn cuối đời trong niềm xác tín sâu xa, Chúa không bỏ rơi giáo hội của Ngài, cho dù nhiều khi con thuyền đầy đến độ hầu như bị lật. Đức Biển Đức 16 cũng viết rằng, buổi sáng cuối cùng, Đức Hồng Y Meissner không xuất hiện tại nơi làm lễ, và người ta tìm thấy người đã chết trong phòng sách nguyện tuột khỏi tay người. Đức Hồng Y chết trong lúc cầu nguyện, hướng về Chúa, đối thoại với Chúa. Cách thức chết của Đức Cố Hồng Y mà Chúa ban cho người, một lần nữa, tỏ cho thấy cách người đã sống, đó là hướng nhìn lên Chúa và đối thoại với Chúa. Tại buổi lễ, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovich, sứ thần tòa thánh tại Đức, đã đọc điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó có nhắc đến những cố gắng của Đức Cố Hồng Y trong nhiệm vụ làm chủ chăn tại giáo phận Berlin thời còn bị chia đôi, và sau đó tại Köln.
New Delhi, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ Đức Cha Theodore Mascarenhas tuyên bố rằng, chúng tôi vẫn hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Ấn Độ sẽ diễn ra ít nhất là đầu năm tới, nếu không sớm hơn. Hồi năm ngoái 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các ký giả tháp tùng là ngài sẽ viếng thăm Ấn Độ và Bangladesh trong năm 2017 này. Từ sau đó, các vị lãnh đạo công giáo tại hai nước này và tòa thánh đã tiếp xúc với chính quyền liên hệ về dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhưng cho đến nay chưa có thông báo chính thức nào của tòa thánh hoặc của giáo quyền liên hệ về thời điểm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Mạng thông tin Matters India truyền đi ngày 13 tháng 7 vừa qua cho biết, sở dĩ hai bên chưa tìm được thời điểm cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco là vì chương trình quá dày đặc của Thủ tướng Ấn Narendra Modi bận rộn với cuộc tranh cử hồi đầu năm nay tại 5 tiểu bang, rồi đến các cuộc viếng thăm tại 10 nước và hiện có dự án thăm Trung Quốc và Philippines vào cuối năm nay. Kitô giáo tại Ấn có khoảng 28 triệu tín hữu thuộc các hệ phái khác nhau. Trong những tháng đầu sau khi Thủ tướng Modi lên nhậm chức, đảng BJP Ấn giáo của ông bị phê bình vì những cuộc tấn công các thánh đường Kitô và chiến dịch Gawatsi do những hậu duệ của Sang Pariva chủ trương tái cải đạo cho những người Ấn giáo mà theo họ đã bị cưỡng bách hoặc đánh lừa để theo Kitô giáo. Chính phủ thuộc đảng BJP cũng giới hạn làn sóng ngoại viện cho các tổ chức phi lợi nhuận, kể cả các tổ chức từ thiện Kitô giáo đang hoạt động tại Ấn. Các biện pháp này bị phê bình từ quốc nội và kể cả từ các chính phủ nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ. Linh mục Benam Benoka thuộc Giáo hội Công giáo Syriac nói với Đài Vatican rằng nhiều tín hữu Kitô bị trục xuất khỏi Mosul, nay họ sẵn sàng trở về quê hương, nhưng họ cũng ý thức rằng cần phải hành động một cách rất khôn ngoan và thận trọng. Iraq đã bị phân hóa và ngày nay cần phải tái hiệp nhất, cần phải suy nghĩ làm sao để tái lập hòa bình giữa bao nhiêu căng thẳng nội bộ. Cha Benoka nói đến những người Hồi giáo láng giềng đã cộng tác với lực lượng IS để chống lại các tín hữu Kitô khi lực lượng IS tràn đến. Do đó, sự lo âu và nghi kỵ giữa những người láng giềng với nhau như thế thật là sâu rộng, khiến cho sự tái sống chung trở nên khó khăn. Thật là kinh nghiệm đau thương và khó có thể chịu đựng, đó là sự kiện những người bạn Hồi giáo trước kia, những người mà chúng tôi đã ăn và mừng lễ chung khi chúng tôi bị di tản, thì họ ở lại, chiếm hữu nhà cửa của chúng tôi.
Dublin, Giáo hội Công giáo tại Ireland đang tích cực chuẩn bị Đại hội Kỳ 9 các gia đình Công giáo thế giới, sẽ tiến hành tại thủ đô Dublin từ ngày 21 đến 28 tháng 8 năm tới, 2018. Ban tổ chức đại hội hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Cộng hòa Ireland trong dịp này, tuy chưa có thông cáo chính thức của Tòa Thánh. Đức Cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Giáo phận Dublin, nói với hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Italia hôm 12 tháng 7 vừa qua rằng, không ai ý thức như Đức Giáo Hoàng về những khó khăn các gia đình đang gặp phải và sống. Đối với Ngài, một đời sống gia đình lành mạnh có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự thể hiện trọn vẹn của con người. Mỗi khía cạnh trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ireland cần được nhìn dưới ánh sáng gia đình. Điều này càng làm cho cuộc viếng thăm của Ngài tại đây càng quan trọng. Chủ đề Đại hội các gia đình Công giáo thế giới tại Ireland năm tới là Tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Trong thư công bố ngày 30 tháng 3 năm nay về Đại hội, Đức Thánh Cha Francisco đã tái khẳng định rằng gia đình giữ vai trò thiết yếu trong việc loan truyền tình thương của Thiên Chúa đối với thế giới. Đức Thánh Cha đã phó thác công cuộc chuẩn bị đại hội ở Dublin cho Thánh gia Nazareth. Trong viễn tượng đó, một ảnh Thánh gia với Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Hài Đồng Giêsu sẽ được rước tới mỗi giáo phận tại đảo Ireland để các tín hữu cầu nguyện cho đại hội các gia đình Công giáo thế giới vào năm tới. Đại hội các gia đình Công giáo thế giới được tổ chức 3 năm một lần. Đại hội liền trước đây đã diễn ra tại Philadelphia từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm 2015, trùng vào dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ.
Banjaluka, các giám mục Công giáo tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina báo động về tình trạng xã hội, chính trị và kinh tế khó khăn khiến cho nhiều tín hữu Công giáo Bosnia di tản khỏi đất nước này. Đức Thống y Vinko Pulis, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, Chủ tịch Hội đồng giám mục Bosnia tuyên bố như trên sau khóa họp toàn thể của Hội đồng giám mục Bosnia-Herzegovina hôm 15 tháng 7 vừa qua. Ngài nói, nếu tình trạng này kéo dài thì trong tương lai sẽ không còn tín hữu Kitô nào tại nước này nữa. Đức Hồng Y cũng tố giác một chiến lược gian ác tại Bosnia nhắm sách động oán ghét và nhất là buộc giáo hội công giáo phải im tiếng. Đó là điều không thể chấp nhận được. Đức cha Franjo Komarica, giám mục giáo phận Banja Luka, cũng nói với tổ chức Pro Oriente rằng, nếu không có một sự dấn thân nghiêm túc của quốc tế, thì chẳng bao lâu nữa các tín hữu Công giáo sẽ hoàn toàn biến khỏi Bosnia. Bosnia-Herzegovina sau nội chiến trong thập niên 1990 hiện gồm 3 phần, đông nhất là người Hồi giáo, thứ hai là người chính thống Serbia và phần còn lại là tín hữu Công giáo Croat. Vì cuộc sống chung khó khăn giữa các chủng tộc và bị kỳ thị, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 40%, nhiều người Công giáo tại Bosnia di cư về Cộng hòa Croat láng giềng hoặc đi nước khác.
Stuttgart, trong năm qua có 34.300.000 cuốn kinh thánh được phổ biến trên thế giới theo Hội Kinh thánh Tin lành Đức ở thành phố Stuttgart. Phúc trình về việc phổ biến kinh thánh công bố hôm 10 tháng 7 vừa qua do Liên hiệp các hội kinh thánh thế giới phổ biến cho biết, tuy có sự giảm sút phần nào so với năm 2015, nhưng tính từ năm 2010 đến nay, còn số kinh thánh trọn bộ được phổ biến tăng 15%, và tổng cộng số kinh thánh được phổ biến là 401.400.000 cuốn, kể cả sách Tân Ước hoặc là các sách riêng rẽ trong bộ kinh thánh. Số kinh thánh ở dạng digital, kỹ thuật số, được phổ biến, gia tăng quá gấp đôi, tức là từ 1,3 triệu trong năm 2015 lên 3 triệu trong năm 2016, vì dân chúng sử dụng Internet hoặc điện thoại di động thông minh ngày càng gia tăng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đại Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Bộ Phong Thánh giải thích tự sắc mới của Đức Thánh Cha về thủ tục thứ tư cứu xét phong chân phước.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin hôm 11 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố tông thư tự sắc của Ngài với tựa đề Majorem Hac Dilectionem, không có tình yêu nào lớn hơn. Qua đó, Ngài thiết lập một con đường thứ tư để cứu xét việc phong chân phước cho các vị tôi tớ Chúa, ngoài 3 con đường vốn được áp dụng từ trước đến nay. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Marcello Bartolucci, Tổng thư ký Bộ Phong Thánh, đã giải thích ý nghĩa, sự khác biệt, những đặc tính và điều kiện của con đường mới. Đức Tổng giám mục viết, với tự sắc này, Đức Thánh Cha Francisco mở đường cứu xét phong chân phước cho những tín hữu do tình bác ái thúc đẩy anh dũng dâng hiến mạng sống mình cho tha nhân trong tự do và tự ý chấp nhận một cái chết chắc chắn và sớm với ý hướng theo Chúa Giêsu, đấng đã hiến mạng sống vì chúng ta. Vì thế, cả chúng ta cũng phải hiến mạng sống vì anh chị em. Như đã biết, từ nhiều thế kỷ, các quy luật của giáo hội Công giáo dự kiến rằng chúng ta có thể tiến tới việc phong chân phước cho một vị tôi tớ Chúa theo một trong 3 con đường. Thứ nhất là con đường tử đạo, là sự noi gương tột đỉnh của Chúa Kitô và là chứng tá cao cả nhất về đức bác ái. Ý niệm truyền thống về sự tử đạo bao gồm sự tự nguyện của nạn nhân chấp nhận cái chết hung bạo vì tình yêu Chúa Kitô, sự ghét bỏ của kẻ bách hại đối với đức tin hoặc một nhân đức khác của Kitô giáo, sự dịu dàng và tha thứ của nạn nhân noi gương Chúa Giêsu khi bị treo trên thập giá, đã cầu xin Chúa Cha thương xót những kẻ giết Ngài.
Con đường thứ hai là các nhân đức anh hùng, được vị tôi tớ Chúa thực thi một cách mau mắn, sẵn sàng, hài lòng và nhất là các hành động thường để đạt tới một mục tiêu siêu nhiên và trong một thời gian thích hợp hoặc đến độ trở thành một lối sống bình thường và hành động phù hợp với tin mừng. Đây là những nhân đức hướng thần, tin, cậy, mến, các nhân đức trụ, khôn ngoan, công bằng, can đảm và tiết độ, và những nhân đức đi kèm như thanh bần, vâng phục, khiết tịnh và khiêm tốn. Con đường thứ ba ít được biết đến và ít được theo đuổi, nhưng cũng dẫn đến cùng kết quả như 2 con đường trên đây. Đó là con đường của những trường hợp ngoại lệ như được gọi trong Bộ Giáo luật năm 1917. Sự nhìn nhận những trường hợp này đưa tới việc xác nhận một việc tôn kính có từ lâu đời, nghĩa là sau triều đại Đức Giáo Hoàng Alessandro III và trước năm 1534 như Đức Giáo Hoàng Urbano VIII đã quy định. Ngài là vị đại lập pháp về những án phong thánh. Sự xác nhận việc tôn kính kỳ cựu cũng được gọi là sự phong chân phước tương đương. Ba con đường này vẫn mở rộng và có thể tiến hành, nhưng dường như không đủ để giải thích tất cả những trường hợp có thể được phong thánh. Thực vậy, gần đây, Bộ Phong Thánh đã đặt câu hỏi, phải chăng không đáng được phong chân phước hay sao những vị tôi tớ Chúa, theo gương Đức Kitô đã tự do và tự ý dâng hiến và hy sinh chính mạng sống mình vì anh chị em trong một cử chỉ bác ái tột độ, là nguyên nhân trực tiếp làm cho họ chết và qua đó thi hành lời Chúa, không có tình yêu nào lớn hơn là hiến mạng sống mình vì bạn hữu. Đây là sự du nhập một con đường thứ tư mà chúng ta có thể gọi là con đường hiến mạng, dâng hiến sự sống. Tuy có một vài yếu tố có thể làm cho con đường này giống con đường tử đạo cũng như con đường các nhân đức anh hùng, nhưng con đường thứ tư này nhắm đề cao giá trị chứng tá Kitô anh dũng mà cho đến nay không có một thủ tục đặc thù để cứu xét vì nó không thuộc loại tử đạo và cũng chẳng thuộc loại các nhân đức anh hùng. Con đường hiến mạng phần nào giống con đường tử đạo vì có một sự anh dũng hiến mạng sống của mình, kể cả chấp nhận cái chết, nhưng nó khác biệt vì ở đây không có kẻ bách hại muốn áp đặt sự chọn lựa của họ chống lại Chúa Kitô. Cũng vậy, con đường hiến mạng sống giống con đường các nhân đức anh hùng vì có một sự anh dũng của đức ái hiến mình, nói gương Chúa Kitô, nhưng khác biệt vì không phải là một sự biểu hiện việc thực thi lâu dài các nhân đức và đặc biệt là đức bác ái dũng cảm. Dẫu sao nó cũng đòi phải thực hành một cách bình thường đời sống Kitô, làm cho quyết định hiến mạng sống mình một cách tự do và tự nguyện trở thành điều khả dĩ và có thể hiểu được qua một cử chỉ tột cùng của tình yêu Kitô, vượt lên trên bản năng tự nhiên là bảo tồn mạng sống mình, noi gương Chúa Kitô, đấng tự hiến cho Chúa Cha trên thập giá vì trần thế.
Vì thế, điều rõ ràng là tất cả các con đường dẫn tới việc phong thánh phải có một danh xưng chung trong đức bác ái, là mối dây trọn hảo, là sự sung mãn của luật và là linh hồn của sự thánh thiện. Vì vậy, cả sự hiến mạng cũng không thể tách rời khỏi sự trọn lành của đức bác ái, nhưng trong trường hợp này, nó không phải là một sự lập đi lập lại các hành vi nhân đức một cách kéo dài, sẵn sàng và vui tươi, nhưng là một hành vi anh hùng duy nhất do tính chất quyết liệt không thể hồi lại và kiên trì cho đến chết, biểu lộ hoàn toàn sự lựa chọn theo tinh thần Kitô. Rồi các nhà thần học cũng dạy rằng do sự nối kết giữa các nhân đức, nơi nào có một hành vi bác ái anh hùng thì không thể thiếu một hành vi tin, cậy, khôn ngoan, can đảm, vân vân tương ứng. Cũng cần nói rằng yếu tố thời gian hoặc sự kéo dài việc hiến thân có một tầm quan trọng. Thực vậy, nếu hành vi anh hùng hiến mạng kéo dài qua 5 tháng, thì sau cùng có thể được xếp vào loại các nhân đức anh hùng, và trở nên như vậy, không những vì chúng diễn tả thái độ hoàn hảo đặc biệt, nhưng cũng vì chúng kéo dài trong một thời gian đáng kể mà giáo luật cho thấy là chúng được thực hành hàng chục năm trong những trường hợp bình thường. Để xác định khía cạnh này, tự sắc của Đức Thánh Cha Francisco nói nhiều về cái chết sắp xảy ra. Điều này không có nghĩa là chết tức khắc và cũng chẳng phải là điều xa xôi đến độ biến hành vi ấy thành nhân đức anh hùng. Trong trường hợp như thế sẽ có sự thay đổi loại. Nếu thấy có sự cùng hiện diện của việc hiến mạng và việc thực hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng, thì dĩ nhiên hành trình pháp lý cần ưu tiên theo đuổi là theo con đường các nhân đức anh hùng. Chúng diễn tả một cách trọn vẹn hơn nhân cách của vị tôi tớ Chúa. Giả sử có thể phác họa nấc thang pháp lý để thẩm định sự thánh thiện có thể tôn phong, thì chúng ta có thể kết luận rằng đứng đầu là tử đạo, thứ hai là các nhân đức anh hùng, thứ ba là hành vi anh dũng hiến mạng cho đến chết thực. Để kết luận việc lý luận này, chúng ta có thể quả quyết rằng ai kết thúc mạng sống bằng một hành vi bác ái anh dũng thì có thể được coi là môn đệ chọn hảo của Chúa Kitô, và trong tư cách đó, họ đáng được đề nghị như mẫu gương đời sống Kitô. Nếu chính Thiên Chúa bảo đảm sự đích thực và mẫu gương của họ qua tiếng tăm thánh thiện, bằng chứng là các phép lạ và sự thẩm định thuận lợi của thẩm quyền tối cao trong giáo hội. Sự hiến mạng cho đến chết, cho đến nay không được coi là một trường hợp đứng riêng rẽ, nhưng nếu có thì được gộp lại trong trường hợp các nhân đức anh hùng, như một chi tiết mà thôi, hoặc gộp vào việc tử đạo. Nhưng nay người ta thấy rõ việc gộp như thế không tương ứng hoàn toàn với việc biểu lộ sự thánh thiện đặc biệt dưới nhiều khía cạnh. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 trong sắc lệnh In Majestate đã không loại bỏ khỏi vinh quang trên bàn thờ những người đã hiến mạng cho một cử chỉ bác ái tột độ, ví dụ như cứu giúp những người bị dịch, vì thế mà bị lây bệnh và qua đời.
Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Phong Thánh cho biết, tất cả vấn đề trên đây đã trở thành đối tượng được Bộ Phong Thánh suy tư từ phiên họp thường lệ ngày 24 tháng Giêng năm 2014. Đức Hồng Y Tổng trưởng Angelo Amato đã trình lên Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến ngày 7 tháng 2 cùng năm đó. Đức Thánh Cha chấp thuận và khuyến khích nghiên cứu trường hợp mới này, vì thế Bộ đã soạn một tập hồ sơ đúc kết chuyên biệt với những đóng góp bổ túc của năm học giả thuộc Bộ Phong Thánh, một chuyên gia kinh thánh, một giáo sư thần học tín lý, một chuyên gia thần học tu đức, một luật gia và một sử gia. Ngày 2 tháng 6 năm 2016, Bộ bàn về đề tài này trong một phiên họp đặc thù gồm 15 chuyên gia, 10 cố vấn và 5 thỉnh nguyện viên, với các chuyên gia đã viết bài đăng trong tập hồ sơ đúc kết này. Đức cha Enrico Dancovolo, chủ tọa phiên họp, đặc biệt là trong tư cách thỉnh nguyện viên. Cuộc thảo luận diễn ra dựa theo 5 câu hỏi được thông báo cho các tham dự viên khi triệu tập phiên họp, đó là 1. Sự hiến mạng sống với cái chết sau đó có thể được coi là biểu hiện sự noi gương Chúa Kitô đến mức tột độ và anh hùng hay không? 2. Đâu là những đặc tính về tâm lý và thần học mà sự hiến mạng phải có để được coi là một hành vi bác ái anh hùng? 3. Sự hiến mạng phải được chín mùi trong bối cảnh một cuộc sống Kitô vững chắc hoặc có thể là một quyết định bất ngờ, nghĩa là không có sự chuẩn bị xa hay không? 4. Phải chăng là điều thích hợp sự kiện hiến mạng sống là một loại khác biệt với việc tử đạo và các nhân đức anh hùng? 5. Thủ tục pháp lý để phong chân phước qua con đường hiến mạng, ngoài cuộc điều tra ở cấp giáo phận về đời sống, các nhân đức, sự hiến mạng, tiếng tăm thánh thiện, có cần phải bao gồm cả việc cứu xét một phép lạ hay không?
15 cố vấn và thỉnh nguyện viên đã trả lời trên giấy tờ về mỗi câu hỏi trên đây, rồi đối chiếu với nhau trong một phiên họp chung. Như đã biết, các kết luận của các phiên họp đặc thù của Bộ Phong Thánh luôn luôn quan trọng vì biểu lộ ý kiến có lý chứng đi kèm của các học giả và chuyên gia đã cứu xét tường tận vấn đề. Tuy nhiên, việc bỏ phiếu của họ không có tính chất quyết định và bắt buộc. Trong trường hợp đang nói ở đây, sự đào sâu rộng rãi trong sự thanh thản của phiên họp đã đưa tới những kết luận sau đây. Thứ nhất, sự hiến mạng với cái chết theo sau có thể được coi là biểu hiện sự noi gương Chúa Kitô ở mức tột độ và anh dũng, như Tân Ước, truyền thống các vị tử đạo và các vị hiển tu, giáo huấn của các vị giáo hoàng, công đồng chung Vatican II và suy tư thần học chứng tỏ, nhất là về đức bác ái. Thứ hai, sự hiến mạng trong phần lớn các trường hợp được chín mùi trong bối cảnh việc thực hành các nhân đức Kitô giáo. Thứ ba, về câu hỏi, phải chăng sự hiến mạng phải là một loại khác biệt với sự tử đạo và các nhân đức anh hùng? Phần lớn các phiếu đều ủng hộ ý tưởng nó là một loại đặc biệt, trong khi một thiểu số thì coi việc tách biệt như vậy là không thích hợp. Thứ tư, về thủ tục pháp lý để cứu xét việc phong chân phước cho người hiến mạng, ngoài cuộc điều tra ở cấp giáo phận về đời sống, các nhân đức, sự hiến mạng, tiếng tăm thánh điện, phần lớn các cố vấn và các thỉnh nguyện viên coi là điều cần thiết phải có một phép lạ được chứng thực để được phong chân phước. Với những ý kiến trên đây, ngày 27 tháng 9 năm ngoái, đã có một cuộc họp toàn thể của các hồng y và giám mục thành viên của Bộ Phong Thánh. Cả trong phiên họp này, các khía cạnh khác nhau của vấn đề đã được cứu xét với sự sâu xa về đạo lý và những nhận xét rộng rãi về mục vụ. Kết luận, các hồng y và giám mục đã bỏ phiếu thuận, chấp nhận con đường mới để phong chân phước cho người hiến mạng sống mình, với những động lực Kitô rõ ràng và được nhìn nhận. Các vị cũng nêu bật sự cần thiết phải có một phép lạ được chứng thực, như một sự khẳng định của Chúa đối với phán đoán của con người về sự hiến mạng. Các kết luận này đã được Bộ Phong Thánh đệ trình lên Đức Thánh Cha Francisco trong thư đề ngày 28 tháng 11 năm 2016. Và ngày 17 tháng Giêng năm nay, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh thông báo cho Đức Hồng Y Tổng trưởng Angelo Amato rằng, ngày 10 tháng Giêng trước đó, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đề nghị tiến đến việc phong chân phước cho những vị tôi tớ Chúa tự do và tự nguyện hiến mạng sống mình, và sự tự hiến đó là nguyên nhân khiến họ qua đời. Bộ Phong Thánh cũng được yêu cầu soạn văn bản tuyên bố của Đức Thánh Cha để trình cho Ngài phê chuẩn chung kết. Văn bản tuyên bố vừa nói bây giờ chính là tự sắc majorem hung delectionem, tình yêu lớn hơn, được Đức Thánh Cha Francisco ký. Văn kiện này của Đức Thánh Cha rất thích hợp, trong đoạn số 2 xác định rằng, để sự hiến mạng được thành sự và hữu hiệu đối với việc phong chân phước cho một vị tôi tớ Chúa, thì sự hiến mạng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây.
Tự do và tự nguyện hiến mạng và anh dũng chấp nhận cái chết chắc chắn và xảy ra gần kề vì lòng bác ái. Tương quan giữa sự hiến mạng và cái chết sớm. Thực hành, ít là ở mức độ bình thường, các nhân đức Kitô trước khi hiến mạng và rồi cho đến cái chết. Có tiếng tăm về sự thánh thiện và các dấu lạ sau khi chết. Để phong chân phước cần có phép lạ xảy ra sau khi tôi tớ Chúa qua đời và sự chuyển cầu của người. Điều số 3 trong tự sắc nói thêm về cách thi hành cuộc điều tra theo giáo luật về sự hiến mạng và trong việc chuẩn bị hồ sơ đúc kết về vấn đề này để chuyển giao cho các vị cố vấn thần học và các hồng y. Việc thi hành cuộc điều tra ở cấp giáo phận và hồ sơ liên hệ về vấn đề này được điều hành theo tông hiến Divinus Perfectionis Magister, Thầy Chí Thánh Trọn Lành, ban hành ngày 25 tháng Giêng năm 1983, và theo các quy luật phải tuân giữ, công bố ngày 7 tháng 2 cùng năm đó. Quy luật mới này về sự hiến mạng phải thích ứng với cả huấn thị Sanctorum Mater, Mẹ Các Thánh, ngày 17 tháng 5 năm 2007, nhằm giúp áp dụng dễ dàng luật lệ năm 1983. Sau cùng, tự sắc đã quyết định rằng nghi vấn hay là đối tượng kiểm chứng các án phong theo sự hiến mạng được diễn tả thế này: có chứng thực được sự hiến mạng cho đến chết vì đức bác ái và những nhân đức Kitô giáo được thực thi ít là ở mức độ bình thường trong vụ này và theo những mục tiêu được bàn đến ở đây hay không. Đức Thánh Cha cũng quy định rằng luật này được công bố qua báo quan sát viên Roma và bắt đầu có hiệu lực từ chính ngày công bố. Với biện pháp này, đạo lý về sự thánh thiện Kitô có thể được tôn phong và thủ tục theo truyền thống của giáo hội về việc phong chân phước cho các vị tôi tớ Chúa, không những không bị biến thái, nhưng còn được phong phú hơn nhờ những chân trời mới và sự thích hợp để xây dựng dân Chúa, nơi các thánh của Ngài, chúng ta nhìn thấy tôn nhan Chúa Kitô, sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử và sự thực thi tin mừng một cách gương mẫu.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Bộ Phong Thánh giải thích tự sắc mới của Đức Thánh Cha về thủ tục thứ tư cứu xét án phong chân phước.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về đề tài, suy nghĩ về bản chất sự thanh luyện các linh hồn.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang bàn về sự thanh luyện các linh hồn sau khi chết. Đạo lý Công giáo chỉ nói rằng các linh hồn phải được thanh luyện, nhưng mà không đi sâu vào bản chất của sự thanh luyện. Các tác giả đưa ra nhiều ý kiến: đau đớn do định tội, thanh lọc trong tiến trình lên thánh. Truyền thống thường nói về cái hình phạt lửa, nhưng mà thiết tưởng ta nên hiểu lửa theo nghĩa biểu tượng hơn là theo nghĩa đen. Lửa biểu lộ về uy nghi của Thiên Chúa hoặc cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, nhưng mà lửa cũng là biểu tượng của sự thanh luyện và sự chấp nhận hy lễ. Ngoài ra, chúng ta đừng nên quên lửa là biểu tượng của tình yêu. Chúng ta có thể tóm lại bản chất của sự thanh luyện vào ba điểm sau đây: một, đau đớn để đền tội; hai, tiến trình lên thánh; ba, biểu lộ tình thương. Một, đau đớn để đền tội. Khi bàn về luyện tội, nhiều tác giả chỉ lưu ý tới cái lửa luyện tội để nói lên sự đau đớn nhức nhối trong giai đoạn này. Thậm chí người ta dễ dựa theo óc tưởng tượng để chế ra các hình phạt tương ứng với các tội trước đây. Chẳng hạn, ai mới ăn uống bây giờ sẽ khô ráo cổ họng, ai còn phạm tội về miệng lưỡi sẽ chịu đốt lửa. Hình ảnh này xem ra giống như địa ngục của Phật giáo. Nên ghi nhận một số suy tư về hình phạt này. Sự thanh luyện kèm theo một thứ đau đớn nào đó, nhưng thiết tưởng không hẳn phải là đau đớn về giác quan. Thánh Thomas Aquino cho rằng nguyên sự nôn nao muốn về thiên đàng cũng đã tạo ra cực hình rồi. Thực vậy, nếu các tội nhân hỏa ngục đau đớn vì phải mãi mãi lìa xa Chúa, mất Chúa, thì các linh hồn đang bị thanh luyện phải trải qua một thức cực hình khác. Việc họ mong mỏi, nao nức chờ đợi được về với Chúa, đối tượng và nguồn mạch của tình yêu đích thực, đã đủ để mà thiêu đốt tâm can rồi. Họ đau đớn về tình yêu, bởi vì trước đây họ chưa với Chúa cho đủ. Việc xa cách Chúa tạm thời sẽ giúp cho họ trân trọng quý mến tình yêu hơn, trở nên xứng đáng hơn để có thể yêu Chúa cho tới vô hạn. Về mức độ thanh luyện, sự thanh luyện không đồng đều cho tất cả mọi người như nhau. Cường độ thanh luyện thay đổi tùy theo mỗi người, kẻ nhiều tội, kẻ ít tội, người mến nhiều, người mến ít. Thời gian thanh luyện, các nhà thần học đã một thời tranh luận về thời gian thanh luyện. Vào thế kỷ thứ 16, cha Domenico Sotto giọng Đa Minh cho rằng tối đa là 10 năm. Nhưng mà thời hạn này bị thánh Roberto Bellarmino giọng tên rất là quá ít. Trái lại, không thiếu phong trào đạo đức bình dân, chẳng hạn như phong trào mang áo đức bà Camelo, rút ngắn thời hạn hơn nữa. Các linh hồn sẽ được cứu thoát khỏi luyện ngục vào ngày thứ bảy liền sau khi qua đời. Ngày nay, người ta tỏ ra dè dặt hơn với các ý kiến đó. Bởi lẽ cái khái niệm thời gian chỉ có giá trị khi còn sống ở trên đời này, hoặc ít là khi còn ở trong cái thái dương hệ này. Một khi bước sang thế giới bên kia, thì những ý niệm ngày, tháng, năm sẽ không còn giá trị như hiện nay nữa. Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Ý nghĩa thứ hai, tiến trình lên thánh. Thần học bên Đông Phương chú trọng tới khía cạnh tiến trình đức ái hơn là đau đớn lên tội. Suốt cuộc đời Kitô hữu là một tiến trình nhắm tới sự trọn lành giống như Cha trên trời hoặc là thiên hóa. Ở trên đời này khó lòng chúng ta đạt tới trình độ hoàn thiện, vì vậy cần phải tiếp tục tiến trình này sau khi đã qua đời. Thực ra ta cũng thấy một nét tương tự ở nét thần học huy nhiệm của Thánh Gioan Thánh Giá. Các tác phẩm nổi tiếng của thánh nhân nói tới việc tiến lên núi thánh. Trong tiến trình này, trước hết con người phải thanh tẩy khỏi các tội lỗi và các tật xấu, đó là giai đoạn thanh luyện chủ động. Tiếp đó, chính Thiên Chúa ra tay thanh luyện linh hồn để nó được gột rửa khỏi sự quyến luyến và dính bén với loài thụ tạo và chỉ gắn bó với một mình Thiên Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Một cách tương tự như vậy, sử dụng hình ảnh lấy từ sách Khải Huyền: đầu người tóc trắng như len trắng như tuyết, mắt người như ngọn lửa hồng, chân người giống như đồng đỏ được tôi luyện trong lò, sách Khải Huyền chương 1 câu 14-15. Cha Hans Urs von Balthasar giải thích rằng sự thánh luyện có thể ví như cuộc gặp gỡ giữa người tín hữu với khuôn mặt đầy lửa của Đức Kitô. Họ được kết hiệp với mầu nhiệm vượt qua của người nhờ tiếp xúc với thập giá. Các khuyết điểm của họ sẽ được thiêu đốt và tiêu hủy. Dĩ nhiên, sự tham dự vào mầu nhiệm thập giá bao hàm sự đớn đau, nhưng mà cũng chan chứa tình thương và hy vọng. Ý nghĩa thứ ba, biểu lộ tình thương. Dù là nhìn dưới khía cạnh đền tội hay là dưới khía cạnh thánh hóa, chúng ta đừng nên quên cái tính cách hai chiều của cuộc thanh luyện. Đây không chỉ là việc làm của con người, mà còn là việc làm của Thiên Chúa nữa. Sự thanh luyện nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài không chỉ trừng phạt cho hạ giận, nhưng mà Ngài muốn cho chúng ta trở nên hoàn thiện, thanh sạch, ngõ hầu xứng đáng chiêm ngắm nhan Chúa. Sự thanh luyện nói lên tình yêu của Thiên Chúa. Ngài yêu chúng ta đến độ ghen, nghĩa là Ngài muốn cho chúng ta dành trọn tất cả mối tình cho Ngài, chứ không quyến luyến với thụ tạo nào hết. Nhìn dưới lăng kính của tình yêu, ta có thể suy ra cái tâm trạng mâu thuẫn ở nơi các linh hồn đang chịu thanh luyện. Họ đau đớn do hình phạt đền tội, do sự khắc khoải vì chưa được lên thiên đàng. Nhưng mà họ vui sướng bởi vì chính tình yêu của Chúa đang thanh luyện họ. Họ đang tập yêu mến một cách hoàn hảo hơn, cắt đứt những ràng buộc đối với thủ tạo. Họ cũng vui sướng vì được bảo đảm về phần rỗi. Họ chắc chắn rằng mình sống trong ân sủng và đức ái. Dù bàn cho khía cạnh nào đi nữa, không ai sẽ bị giam cầm trong luyện ngục cho tới thiên thu vạn đại. Sau khi được thanh luyện, họ sẽ được đưa về thiên đàng. Hơn thế nữa, theo ý kiến của các nhà thần học, luyện ngục sẽ chấm dứt sau ngày cánh chung. Thánh Thomas Aquino đưa ra ba lý do giải thích vì sao mà luyện ngục sẽ không tồn tại sau ngày tận thế. Một, bởi vì cuộc thanh luyện phổ quát và những cuộc bắt bớ vào thời cuối cùng sẽ có hiệu năng thanh luyện tất cả mọi người. Hai, bởi vì nhờ những thanh luyện đã thực hiện trong giai đoạn lữ hành tại thế. Ba, bởi vì sự kinh hoàng do biến cố quang lâm gây ra khiến cho thời gian thanh luyện được rút ngắn lại. Dù sao, đó chỉ là ý kiến giải thích, chứ không phải là đạo lý buộc ta phải tin. Và hệ luận thực tiễn. Để kết luận, chúng ta rút ra và hệ luận thực tiễn cho đời sống đạo và bổ túc thêm vài điểm khác. Thứ nhất, sống đức ái trọn hảo. Trong quá khứ, người ta thường suy gẫm đến hình khổ luyện ngục để thúc giục ta xa lánh tội lỗi, dù chỉ là tội nhẹ hoặc là khuyết điểm. Thiết tưởng chúng ta nên có cái nhìn tích cực hơn, suy nghiệm sự thanh luyện để mà tiến hơn trong đức ái trọn hảo. Trong bối cảnh đó, chúng ta chấp nhận khổ chế nhằm tăng trưởng thêm đức ái. Như chúng ta đã biết, các giáo vụ đã tổng hợp những việc khổ chế hoặc hạ mình đền tội vào ba công tác chính, đó là cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái. Ba lời khấn ròng không những nhằm tới việc chế ngự ba dục vọng, mà cũng còn giúp chúng ta đạt tới đức ái trọn hảo. Ý tưởng thứ hai, cầu nguyện cho các tín hữu qua đời. Một hệ luận khác của đạo lý về sự thánh luyện là thúc giục chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Tập tục này đã có từ cuối thời Cựu Ước và suốt dòng lịch sử giáo hội. Ngoài những hình thức cầu nguyện riêng tư, ngay cả phụng vụ cũng khuyến khích tục lệ này, khởi đầu từ thánh lễ, nơi đó hội thánh hiệp thông với các thánh trên trời cũng như với các linh hồn còn đang chịu thanh luyện. Hàng năm, ngày 2 tháng 11 được dành để cầu nguyện cho tất cả các linh hồn đã qua đời, tiếp sau lễ kính các thánh. Nguồn gốc của ngày kính nhớ các linh hồn là sáng kiến của cha Odilon, Viện Phụ Cluny dòng Biển Đức năm 998. Việc cầu nguyện cho các linh hồn bằng sự cầu nguyện cũng như bằng hình thức hãm mình bác ái là một nghĩa cử biểu lộ lòng yêu thương đối với họ, cũng như biểu lộ tình hiệp thông trong nhiệm thể của Chúa Giêsu. Một câu hỏi: các tín hữu qua đời có thể cầu nguyện cho ta hay không? Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu thanh luyện, chúng ta có thể xin họ cầu nguyện cho chúng ta hay không? Ý kiến của các nhà thần học không đồng nhất. Nhiều người cho rằng các linh hồn có thể cầu nguyện cho chúng ta. Nhưng mà Thánh Thomas Aquino nghĩ ngược lại. Các linh hồn còn phải thánh luyện chưa nhìn thấy nhan Chúa, vì vậy họ không thể biết lời van nài của chúng ta. Dĩ nhiên, chừ nào lên thiên đàng, họ sẽ không quên ơn của chúng ta. Bởi vì không muốn giải quyết một cuộc tranh luận thần học vừa rồi, cho nên khi ban hành hiến chế tiến lý về hội thánh, Công đồng Vatican II đã cắt bỏ một câu đã được nằm trong lược đồ dự thảo tương đương với số 50A. Giáo hội lữ hành hết lòng kính nhớ những người đã chết và đối lại nhờ họ cầu nguyện cho mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Cơn, Đức Hồng Y Joachim Meissner, cố tổng giám mục giáo phận Cơn bên Đức, đã được an táng trọng thể sáng thứ Bảy 15 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận địa phương. New Delhi, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Đức cha Theodore Mascarenhas tuyên bố rằng, chúng tôi vẫn hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco tại Ấn Độ sẽ diễn ra ít nhất là đầu năm tới, nếu không sớm hơn. Banjaluka, các giám mục công giáo tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina báo động về tình trạng xã hội, chính trị và kinh tế khó khăn khiến cho nhiều tín hữu công giáo Bosnia phải di tản khỏi đất nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.